Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Genesaret, dân chúng chen lấn nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống, và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn trai với ông Simon cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ, Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Anh chị em nghe lại lời Chúa trong bài đọc 1, thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô như sau: Thưa anh em, đừng ai tự lừa dối mình. Ở đây ai là những người hay lừa dối mình? Giơ tay. Không có ai. Ở đây ai là hay lừa dối người khác? Giơ tay. Có mỗi người dám giơ tay. Hai người, ba người dám giơ tay. Vậy thì tất cả chúng ta là thánh à? Ta cứ hỏi đâu ai dám giơ tay. Không ai dám giơ tay cho rằng mình là người lừa dối người khác. Vậy có nghĩa là mình là người tự lừa dối mình. Tự lừa dối mình có nghĩa là tự cho mình là ngon. Có phải là lừa dối mình không? Ở đây ai là người tội lỗi giơ tay? Người tội lỗi thì dám giơ tay, mà bảo rằng mình là người lừa dối thì cũng dám giơ tay. Vậy lừa dối có phải là tội không? Trả lời, lừa dối có phải là tội không? Có. Vậy mà bảo rằng ai là người tội lỗi thì giơ tay, mà bảo rằng ai là người lừa dối thì không giơ tay. Ta tự mâu thuẫn với mình. Vì nếu mà ta cho rằng mình là người khôn ngoan, nếu ta cho rằng mình là người đạo đức, ta cho rằng mình là người thánh thiện, ta cho rằng mình là người số một, thì ta đang tự lừa dối mình. Vì thực sự, thực tế rằng chúng ta như là Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói đi nói lại, tất cả chúng ta đều là người đó mà lại không dám nói. Thế không, Đức Giáo Hoàng dám nói mà ta lại không dám nói là sao? Vậy có nghĩa là ta ngon hơn Đức Giáo Hoàng chăng? Tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Từ Đức Giáo Hoàng cho đến người giáo dân, tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Ai mà dám tự cho mình là người đạo đức, tự cho mình là người thánh thiện, ấy là người tự lừa dối mình. thực ra mình không đạo đức, thực ra mình không thánh thiện, thật ra là mình không có ngon lành, nhưng mà mình chỉ lừa dối mình cho rằng mình đạo đức thôi. Con có biết đánh đàn không? Chắc thực ra con biết rồi. Về lên đánh đàn thay bà sơ để tí bà sơ cho rước lễ, rước lễ đông người quá mà không ai cho rước lễ, đánh được không? Dạ thưa, hôm nay con quên. Nó thấy rõ ràng là mình tự lừa dối mình. Khi mình không biết đánh đàn mà cứ tự cho rằng mình biết đánh đàn, khi mình không có đạo đức mà cứ tự cho mình là đạo đức là sao? Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời thì hãy trở nên như điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Thì hãy trở nên điên rồ để được khôn ngoan thật. Nếu có ai cho mình là khôn ngoan theo thói đời thì hãy trở nên như điên rồ để được khôn ngoan thật. Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Sự khôn ngoan đời này là điên rồ trước mặt Thiên Chúa. Như có lời chép rằng Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Những người mà cho mình là khôn ngoan rồi thì lanh lỏi, rồi thì len lỏi, rồi thì khôn lỏi, rồi thì khôn ranh, những người ấy Chúa bắt những kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng. Và có lời chép rằng tư tưởng kẻ khôn ngoan đều Chúa đều biết cả, thật chỉ như cơn gió thoảng ngoài. Vậy Phaolô nói đừng ai dựa vào phàm nhân mà tự hào. Tôi quen cha Long ở nhà có gì tự hào không? Có gì đâu mà tự hào, ông cũng tội lỗi, ông cũng chẳng ra làm sao, có gì tự hào. Tôi quen với ông tổng giám đốc ngân hàng đó, có gì tự hào không? Trả lời to lên, không có nôi rồi thôi. Có gì tự hào không? Bà này có, bảo sao ạ? Tự hào vì ông là tổng giám đốc. Tổng giám đốc có chết không? Tổng giám đốc ngân hàng rồi có em theo tiền, theo xuống tuyển đài được không? Nhắm mắt thì tổng giám đốc là mấy tấm. Rồi cái bà ngồi xe lăn nghèo khổ đây cũng mấy tấm. À vậy thôi, lúc sống thì ông ngồi xe hơi, còn là tôi ngồi xe lăn. Nhưng mà lúc chết thì ông cũng 6, tôi cũng 6 tấm. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng đừng ai tự hào về người khác. Tự hào vì mình quen Đức Cha, quen Đức Thánh Cha, quen Đức Hồng Y, có gì đáng tự hào không? Không. Vì Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y hay Đức Cha hay là Cha, Thầy, Sơ chỉ là người tôi tớ của người khác. Quen người tôi tớ mà phải đặt tự hào gớm. Ấy bạn thì bảo là tôi tớ, tôi là tôi tớ. Tôi quen cái thằng tôi tớ Trần Đình Long này mà đi tự hào là tôi quen Trần Long đó à nha. Trần Long nào? Trần Long tôi tớ, Trần Long đầy tớ, Trần Long nông dân. Vậy mà tự hào cái gì? Còn nếu mà người nào mà tự hào thì Thánh Phaolô bảo lừa dối mình rồi. Vì thực chất mình chỉ là người tôi tớ, chứ có ai cho mình là người làm vua làm chúa thiên hạ đâu. Vì Chúa bảo rằng ai muốn làm lớn thì phải làm người rốt nhất và hầu hạ anh em mình. Cho nên quen cái người rốt hết, quen cái người hầu hạ anh em mình mà tự hào. Tôi à nha, tôi quen cha này, tôi quen sư nọ, tôi quen thầy kia, cái gì đó, tôi nói là cái một là có gì đâu mà tự hào. Tại sao mình không tự hào là, bạn có biết không? Tôi quen cái ông hót rác đó mà. Chị có biết không? Tôi quen cái mẹ bán mắm ngoài chợ đó. Quay khỏe cái đó không? Quay khỏe cái đó không? Nhưng mà lại quên mất rằng Chúa bảo là người rốt hết sẽ nên cao hết. Và người cao nhất sẽ trở thành người rốt hết. Vậy thì mình phải hãnh diện vì mình quen được những người nghèo chứ. Hãnh diện vì tôi quen được cái cô xe lăn này là hôm nay là quen được cô là vui lắm đó nha. Nha. Nha, bắt tay cho coi. bắt tay cái coi cô sẽ làm ở đâu tới?
Ở Lâm Đồng, Chí Linh.
Ở đâu?
Chí Linh.
Thưa anh chị em, một người đi xe lăn mà từ Chí Linh Lâm Đồng đến đây, mình có đáng tự hào vì quen được cô không? Vỗ chẳng có tay. Và để có món quà giao duyên tặng cô bạn mới quen, mấy năm trong bài giảng lòng thương xót Chúa để về nghe nhé.
Cảm ơn Chúa cha.
Rồi có ai nghèo nghèo khổ khổ ngồi góc nhà góc bếp gì không, cho tôi làm quen với. Bà cụ này, bà cụ bao nhiêu tuổi?
Dạ con 79 tuổi.
79 tuổi, bà ở đâu?
Dạ con ở Dưỡng Lão.
Ở Dưỡng Lão, vậy có một mình bà chắc là buồn lắm, bà cho tôi làm quen với bà nha.
Dạ cảm ơn cha.
Hãnh diện được quen với bà già 79 tuổi Dưỡng Lão không? Đây, có món quà giao duyên với bà là mấy năm trong bài giảng ở Dưỡng Lão có một mình. Thôi, tối thì nghe chú nói chuyện với bà, tâm sự với bà nha.
Dạ, con cảm ơn cha.
Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng bà nha. Anh chị em có tiếp tục làm như vậy được không? Đấy, cái bà này tự nhiên bảo thưa cha cho con quen với cha. Bảo để làm gì để con được cái máy. Cái bài này là lợi dụng tôi rồi. Thưa chị em, chúng ta cứ nghĩ đến chuyện lợi dụng nhau vậy là chưa thành bạn được. Người làm bạn với nhau là không có một chút lợi dụng gì trong đó, không có một chút tư lợi gì trong đó, không có một chút tính toán gì trong đó. Chỉ nhớ một điều như Thánh Phaolô nói rằng là dù Phaolô, dù Apollo, dù ai đi nữa thì tất cả mọi sự đều thuộc về chúng ta. Có sướng không? Thấy lòng thương xót của Chúa bao la đến mức độ mà Chúa bảo rằng mọi sự thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Vậy còn ham hố gì nữa trên đời này? Còn phải hãnh diện vì quen biết ai trên đời này. Cái hãnh diện duy nhất, cái hạnh phúc duy nhất, cái sung sướng duy nhất mà tôi có thể tự hào mà nói được với anh em, đó là tôi được Chúa thương xót. Đấy, cái hạnh phúc nhất là như vậy. Muốn gì thì muốn, muốn nói gì thì nói, anh muốn quen ai thì quen, anh muốn làm cái chức vụ gì thì làm, trong xã hội cũng như trong giáo hội, tôi không cần biết chuyện của anh. Nhưng mà tôi vui sướng, tôi hạnh phúc, tôi nói cho anh một cái điều là tôi vô cùng sung sướng và rất tự hào vì tôi là người vô cùng tội lỗi. Vậy mà Chúa đấng giàu lòng thương xót lại thương xót tôi, lại ban muôn ơn lành xuống cho tôi, chỉ để cho thế gian thấy rằng tất cả là hồng ân từ lòng thương xót của Chúa. Tất cả thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Vậy thì chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Đó mới là điều mà chúng ta đáng tự hào. Đó mới là hạnh phúc. Đó mới là điều mà chúng ta thấy rằng không ai có thể cướp mất được cái đó. Còn tất cả cái sự khôn ngoan của thế gian, người ta bảo khôn cũng dại cũng to lên, khôn cũng dại cũng, thì cái gì mới sống? Cái gì sống? Cái gì sống? Cái gì sống? Đúng rồi, biết thì mới sống. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết mới sống. Biết cái gì? Tại vì mình khôn ngoan quá. Lời Chúa nói cái sự khôn ngoan của thế gian chỉ là điên rồ trước mặt Thiên Chúa thôi, chả là cái gì cả. Và mình dại khờ đến mức độ mình không nhận biết Chúa thì mình cũng đáng chết lắm. Dại khờ đến mức độ mà chỉ biết tiền bạc, biết quyền lợi, biết danh vọng, biết chức tước địa vị thì cũng đáng chết lắm. Cho nên khôn cũng chết. Và lời Chúa nói rằng là Chúa dùng chính cái sự khôn ngoan của thế gian đó để mà cho nó thấy được rằng cái sự khôn ngoan đó của thế gian chỉ là điên rồ. Và Chúa vạch mặt chỉ tên cho những đứa, những thằng, những người mà cho mình là tôi khôn lắm, tôi biết chạy trọt, tôi khôn lắm, tôi biết lo lót, tôi khôn lắm, tôi biết luồn lách, tôi khôn lắm, tôi biết bợ lắm, tôi biết nịch bợ, tôi khôn lắm, tôi biết quen cái này quen cái kia. Chúa bảo chỉ là điên rồ trước mặt Chúa. Này anh chị em, mạnh dạn trả lời, Chúa khôn hay dại? Trả lời, Chúa Giêsu xuống trần gian đứng giàu lòng thương xót, khôn hay dại? Ai bảo Chúa khôn giơ tay? Mạnh dạn lên, ai bảo Chúa khôn giơ tay? Rồi ai bảo Chúa dại giơ tay? Ai bảo Chúa dại giơ tay? À, anh đổi, mời anh đến đây. Đó anh, đó anh lên đây. Đó, ở cái cô áo sọc ngang đó, giơ tay lên đây. Cô đó, đó, đó lên đây. Hai người lên đây coi. Hai người lên đây cãi nhau với ai khôn ai dại. Lên đây. Rồi. Theo anh, Chúa khôn hay dại?
Thưa cha, như theo con thì Chúa thông minh vô cùng, nó chúng ta nói này.
Ông nói tôi chả nghe được cái chữ
dạ.
Nói thì cho nó rõ ra. Theo anh, Chúa khôn hay dại?
Thưa cha, con nghĩ rằng Chúa thông minh vô cùng, nó tốt nó này, chúng con làm cái đèn không dám xét đoán các
thôi ông nói dại quá. Chị khôn hay dại? Một câu, Chúa khôn hay dại?
Dạ, Chúa dại.
Đó, trả lời như vậy đi thì chị nói dại dòng chi vậy? Đàn bà mà người ta còn ít lời, mà đàn ông sao mà lắm lời dữ vậy? Hỏi nào trả lời cái đó, mà hỏi gì trả lời dữ vậy? Tại sao mà con bảo là Chúa dại?
Tại Chúa dại chứ Chúa mới xuống dưới này, Chúa chịu tội cho nhân loại của chúng ta quá tội quá nhiều như vậy, Chúa xuống cho gánh tội cho chúng ta.
Này, khôn ngoan thì lựa người đạo đức hay người tội lỗi mà chơi? Khôn ngoan lựa người đạo đức hay người tội lỗi mà chơi? Trả lời to lên chứ sao lại cứ không chịu trả lời? Phải suy nghĩ và trả lời. Khôn ngoan lựa chọn người đạo đức hay tội lỗi mà chơi? Khôn ngoan lựa chọn người giàu hay người nghèo mà chơi? Giàu hay nghèo? Khùng thế mà chọn thằng nghèo. Thằng nghèo rớt một cây này là ông làm cái gì được? Tôi nói là khôn ngoan lựa chọn người giàu hay người nghèo? Khôn ngoan lựa chọn người quyền thế hay người thấp cổ bé miệng? Quyền thế. Sự khôn ngoan của thế gian, khôn ngoan của người đời là người ta chọn người giàu, là người ta chọn người đạo đức, là người ta chọn người có quyền, có thế, chọn nhà lầu xe hơi hay hang bò lừa? Ai chọn là hang bò lừa giơ tay? Ôi, đúng là nó mát hết rồi. Ta sẽ bảo mình mát, điên rồ, đúng không? Cho nên chị này trả lời đúng. Chúa Giêsu trước mặt thế gian, Chúa Giêsu trong cái nhìn của trần gian, con mắt người đời là người dại. Và chính Hê-rô-đê cũng chê rằng Chúa dại dột và khoác cho một cái áo trắng, chứ không phải được áo sọc như thế này. Áo trắng như này là mát, là khờ, là dại, đuổi về. Chúa Giêsu bị dòng đi dòng về mà cho thằng khờ dại đó. Cho nên trước mặt thế gian, Chúa dại quá, khờ quá. Tại sao mà lại không kiếm nơi lâu đài tình ái? Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mình kết thành lâu đài. Tại sao mà Chúa lại không chọn cái lâu đài tình ái, lâu đài cao sang mà sinh ra, mà Chúa lại chọn đêm đông? Khôn hay dại? Dại. Sinh ra hang đá bỏ lừa, dại quá. Rồi Chúa con của ai? Chúa con ai? À, Chúa Giêsu sinh ra con của ai? Con ai? Bà Maria. Ông cha nuôi là ai?
Thánh cả Giuse.
Giuse. Chúa Giêsu sinh ra tại sao không chọn là con ông tổng thống Obama? Tại sao không chọn con của nữ hoàng Elizabeth mà lại chọn cái bản Maria? Bà Maria làm cái gì? Nội trợ. Ông Giuse làm cái gì?
Ông cha Giuse là bó thôi, còn Chúa là thợ mộc ạ.
À, ông này vẫn cứ phải nói dài mới chịu được. Ông bảo đây là bản chất của ông. Thì thưa anh chị em, ta thấy là nếu mà Chúa khôn ngoan thì Chúa phải chọn sinh ra là con ông tổng thống hay là con bà nữ hoàng. Tại sao lại sinh ra lại con bà Maria và ông Giuse thợ mộc? Cho nên mình thấy rõ ràng là trước mặt thế gian Chúa khờ, Chúa dại quá. Chúa chọn chơi với người tội lỗi hay là người đạo đức? Chơi với người tội lỗi. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta thấy Chúa Giêsu đi rao giảng, rồi gặp mấy ông tông đồ. Lúc đó đã làm tông đồ theo Chúa chưa? Chưa. Chúa Giêsu đi rao giảng và người ta chen nhau mà đến nghe Chúa giảng. Người ta chen nhau đến nghe Chúa giảng. Người ta khờ hay người ta khôn? Khôn hay khờ? Khờ, nó vừa vừa chứ. Cái ông Giêsu lúc đó, ông có phải là một ông linh mục đứng ở trên cao không? Có phải là một ông vua đứng ở trên cao không? Mà ông Giêsu ấy lúc đó lại chỉ xuất thân từ Nazareth mà đi rao giảng, mà những người dân như anh chị em đang chen chúc đến mà nghe, thì rõ ràng những người mà chen chúc đến nghe lời Chúa trước mặt thế gian, người ta bảo là khôn hay dại? Nó không dại. Từ Đắk Lắk nó đến đây à? Ai từ những tỉnh thành xa xôi khác đến đây giơ tay rồi? Không phải ở Sài Gòn giơ tay, giơ tay cao lên coi. Đấy, thưa anh chị em, một tràng pháo tay vỗ chúc mừng những người dại. Ở nhà không ở, máy từ Đắk Lắk, từ Kon Tum, từ Gia Lai, từ Bảo Lộc, từ Hà Nội, từ đâu đâu ấy, lần mò đến đây để làm cái gì? Người ta bảo mình là dại chứ, có phải không? Ông ở đâu?
Dạ, thưa cha, con ở Thanh Hóa.
Thanh Hóa, ở ngoài Bắc à?
Dạ vâng.
Dạ, mày ở đâu?
Dạ, con dưới miền Tây chưa?
Cái sự gì miền Tây mà lên đây làm cái gì? Khờ nó vừa vừa ấy. Thế trước mắt thế gian là người ta bảo mình là ở miền Tây thì ở lo miền Tây, ngoài Bắc thì lo ngoài Bắc, mà mò đến đây làm cái gì? Là dạ. Thế không? Trước mặt thế gian, tôi ở mãi nhà bè đến đây khờ hay là khôn? Khờ, quá khờ. Giờ này cứ nằm ở nhà đó, ra làm lễ đọc kinh chừng nửa tiếng xong rồi đi về ăn cơm rồi ngồi coi tivi rồi vô thưởng thức cái gì đó cho bản thân mình. Khờ quá mà đến đây. Cho nên trước mặt thế gian, những người đi theo Chúa họ cho rằng đó là những người khờ dại. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, Chúa dùng chính những cái mà thế gian cho là khờ dại để trở thành sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Những con người theo Chúa, những con người khờ dại đấy, và Chúa nói rằng là mọi sự thuộc về con, mọi sự là của con, vì con thuộc về Thiên Chúa. Con này, con này đây đây, con ngồi bó gối này đây đây tao, mau đây đây, rồi ngồi ngồi bó củi nãy giờ không có ghế, ngồi lê bỏ càng. Con tên gì ở đâu?
Dạ con tên Phương Bình Thạnh.
Ở tên Phương Bình Thạnh, con sinh ngày bao nhiêu?
Dạ 1 tháng 9 1988.
Ngày 1 tháng 9 hôm nay sinh nhật của con, chúc mừng sinh nhật của con cái. Rồi sinh nhật của con có làm gì không?
Dạ không.
Ở nhà có làm gì không?
Dạ chắc đi ăn.
Hả?
Dạ đi ăn.
Sao mà không đi ăn mà đi đây làm gì?
Dạ dự lễ cho.
Hả? Đi lễ làm cái gì? Đi ăn rồi mai đi lễ.
Dạ. Tại tới cầu nguyện nha cha.
Cầu nguyện làm cái ý đi ăn được mai cầu nguyện. Khờ, quá khờ. Bạn bè bảo nó là khôn hay là khờ? Khờ. Giờ này mà còn cầu nguyện, giờ này còn đi lễ. Nay nhiêu tuổi?
Dạ 28 rồi.
28 rồi làm cái gì?
Dạ làm nhà nước rồi.
Làm nhà nước, không làm nhà báo. Khờ quá. Thì chúng ta thấy trước mặt thế gian, những người đi theo Chúa, đi theo lòng thương xót của Chúa, họ đều cho mình là khờ, là dại, là ngây ngô, là mê tín, là đủ thứ. Người ta muốn kết án mình gì thì kết án. Nhưng mà ta thấy ngay từ thời Chúa Giêsu, dân chúng chen nhau đến để nghe lời Chúa dạy. Họ không chen nhau đến để lãnh gạo, họ không chen nhau đến để lãnh bánh mì, họ không chen nhau đến để được chức tước địa vị, nhưng họ chen nhau đến để nghe lời Chúa. Hôm nay chị em cũng vậy. Kìa, nhìn xuống tội không? Bao nhiêu người ngồi mãi ở xa, ngồi dưới đất kìa. Cả thanh niên, hai ông to con ngồi tốt tướng phải ngồi dưới đất. Có khi ông ấy ở trong văn phòng, ông ấy là ông giám đốc, ông là ông đại gia, ông ngồi xe hơi, máy lạnh. Bây giờ ông phải ngồi bó củi, bụng to, ngồi rất là mệt lắm phải không? Khờ quá, thôi đi nhậu đi, ngồi làm cái gì? Cả các bàn nữa rồi son phấn cho nhiều, lên đây cũng ngồi đất chứ son phấn làm cái gì? Khờ quá. Cả mấy người thanh niên bạn trẻ kia nữa kìa, nó sẽ bảo mình là khờ quá. Người ta bây giờ người ta đi tìm cái gì đó, đồ gì, môn môn gì đó. Hả? Ý, con lên con nói không? Ừ, con lên, ừ, mày rảnh lắm. Người ta đi, ta chơi cái gì con?
Dạ, Pokemon Go.
Ý?
Pokemon Go.
Pokemon Go. Rồi, con tại sao con không đi ở nhà con chơi Pokemon Go mà con lại đi vô đây con làm cái gì?
Dạ, đi lễ.
Tại sao con không đi chơi giống như bạn khác?
Dạ.
Nó không trả lời được vì nó bé, nó không biết lý luận. Nhưng mà nó lại là đứa khôn ngoan hơn bất cứ đứa khôn ngoan nào khác. Tôi thấy ở chợ Bến Thành, rồi công viên, mưa nắng, mưa gió gì cũng vậy, những bạn trẻ như những đứa này, có cả những thanh niên thiếu nữ, nó cứ lật gốc cây, rồi lật cái hố ga, rồi đi xuống cả ống cống, nó đi tìm cái gì?
Pokemon Go.
Cái đó là cái gì?
Pokemon.
À, cứ Pokemon Go cứ đi tìm vậy thôi. Nó say mê, nó điên rồ đến mức độ mà nó lật gốc cây đi tìm 9-10 giờ, đến mức độ mà công an phải cấm. Mà có những nhà thờ là phải đề ngoài cổng là đây không có vào tìm Pokemon Go gì cả. Tưởng nó vô nhà thờ nó viếng Chúa, như Sumaria cha xứ vân phấn khởi quá, mở cửa vô đi chúc con đi tìm cái gì? Pokemon Go. Lặn lội 9-10 giờ đêm, 12 giờ đêm cũng vẫn Pokemon Go. Có đứa còn đi vừa đi xe mà cứ đi Pokemon Go, rồi nó lật hết gốc cây, nó đi tìm cái gì mà cái Pokemon Go hay là cái gì, cái kho tàng hay là cái gì mà ảo á. Chị em biết cái trò chơi đó bây giờ nó làm cho tất cả đều sống trong ảo, ảo giác, ảo ảnh, ảo hết, không có thật, mà mê say vô cùng, bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ hết mọi sự đi tìm Pokemon Go. Mà Pokemon Go chỉ là một cái trò chơi, nó muốn giấu cái đỏ đâu nó cũng được. May mà nó chưa đem lên mà trong nhà tạm mà nó giấu trong đó, chắc nó đến đó rồi tao cũng đập cả nhà tạm ra đi tìm. Sao con khờ con không đi chơi?
Tại vì con không chơi cái trò đó.
Hả?
Mẹ con không cho chơi cái trò đó.
Mẹ con không cho chơi trò đó, con trốn con chơi được không?
Dạ không.
À, lấy để những sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Con nhận được ơn gì của Chúa mà con say mê đến mức độ mà con bỏ sinh nhật con đến với lòng thương xót Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con
hả?
Dạ, con tính cầu bình
an
gia đình.
Ừ. Rồi, chị lên đây, chị. Lên đây, lên đây. Con lên đây, mặc áo đẹp mà ngồi như là ăn mày ăn xin khờ quá. Lên đây coi. Rồi lên đây đứng đây. Rồi con ngồi bên cạnh nó, con biết nói cho mọi người về con bé này coi.
Dạ thưa cha bé.
Dạ. Đưa vào đi.
Dạ thưa bé, hôm nay bé là con không biết là ngày sinh nhật. Bé nói hôm nay là bé ngày này là ngày sinh nhật của bé. À, trong cơ quan đang tổ chức ăn mừng thì bảo là đến đi nhà thờ, không có đi, không có đi phân biệt bỏ. Con mở trời hôm nay cho sinh nhật mà bỏ và đi nhà thờ là Chúa thương lắm. Để muốn xin điều gì thì bé cứ xin, để không dám nói, không có ngồi ngoài kia thì con đẩy đạp để đi vô đây ngồi, cha mời vô đây ngồi. Đây là bé cũng còn nhát lắm, mà bé thì mồ côi ba mẹ mất hết. Rất là thương mà có gia đình nha, mà chồng theo đạo, trở lại hai đứa con, một cái bé nhỏ sắp sửa tuổi rồi, và có một bên chồng thì Chúa thương và bé được bên chồng rất là thương.
Em bé này gọi là ra đường thiếp hãy còn son, về nhà thiếp đã hai con cùng chàng, đúng không? Hôm nay là ngày sinh nhật của con, chàng có món quà để tặng cho con nhân ngày sinh nhật. Đây là món quà 500 bài giảng lòng thương xót Chúa, để con về cùng với chồng và hai con của con mừng sinh nhật ngày hôm nay, mở cho mọi người nghe nhé.
Em chào con, xin phép nói bé nói chào cha nghe các bạn. Bạn là con của cán bộ bị nặng đến đi chơi đấy. Bé nói cha nghe đi.
Sao?
Dạ hôm nay con tới cầu cho ba của bạn con bị ung thư phổi, cầu cho ba bạn vượt qua được bệnh.
Ba của bạn con làm cái gì, làm chức vụ gì?
Dạ công an.
Là một người công an đang bị ung thư phổi, nhờ con đến đây xin cầu nguyện. Rồi cha và mọi người sẽ cầu nguyện cho ông ấy, và nếu có thể được mà con đưa được cái máy để cho ông nghe được các thì tốt, được không?
Dạ. Dạ được.
Rồi cho tặng con cái nữa, con đưa cho ông ấy nhé, đưa cho cái ông mà công an đang bị ung thư phổi, nói rằng cha Long gửi lời thăm ông nhiều, món quà tặng cho ông. Ông tin vào Chúa, Chúa sẽ chữa cho ông nhé. Rồi Chúa chúc lành cho con. Con bé khởi dại này không chịu đi chơi Domo Vigo, thì cho tặng cho con cái món quà còn lớn hơn Domo Vigo nữa. Con về con nghe, và con rủ các bạn con nghe lời của Chúa, nghe lòng thương xót của Chúa nhé.
Cảm ơn cha.
Rồi cha về Domo Vigo. Còn ông này nữa, ông nói nhiều quá. Bởi vì ông về ông đừng nói nữa, ông cứ nghe thôi nhé. Nghe thôi, nghe lời của Chúa thôi, nói ít thôi nhé.
Dạ con cảm ơn cha.
Đó, ông nói ít rồi đó, rồi đi về. Còn con tặng cho con một món quà này nữa để xin Chúa chúc lành cho con.
Và con cảm ơn cha, con tạ ơn Chúa.
Còn mấy người khờ dại kia nữa, cái ông to với cái bà to kia khờ dại nó lên tôi coi coi. Đây hai ông bà dắt nhau lên đây coi. To con tốt tướng mà đến đây làm cái gì vậy? Chúng ta cho một trong các tay chào. Còn cái bà đó có to con tốt tướng không? Bà cũng to nữa, lên đây. Cả ba người to lên đây. Rồi. Rồi, con chia sẻ cho mọi người con nhận biết được lòng thương xót Chúa như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con xin chào cha và chào toàn thể cộng đoàn Chúa.
Dạ. Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, đâu làm gì, con được nhận biết được lòng thương xót Chúa ra sao, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con tên là Doãn Bá Sĩ Tha Mai Tấn Cường, địa phận con là giáo xứ Anh Lạc. Dạ. Hôm nay con lên con làm chứng với cộng đoàn, với cha là con được ơn của Chúa cho con nhiều lắm. Nhưng mà lần đầu tiên con đứng bên cộng đoàn là con rung lắm, con cũng sợ lắm. Thì con cứ kêu Chúa ơi, cho con cùng con lên để con nói tấm lòng của con Chúa ban ơn lành cho con.
Con nói rõ cái máy để nó hơi bị ồ, con nói chậm, và con được ơn của Chúa như thế nào, nói cho mọi người.
Dạ. Hồi lúc con một sóng gió ập đến gia đình con bị tai nạn xe, tính thương sợ nào cũng tưởng con chết rồi. Thì con cũng bị sốt co giật. Giờ khi lúc đó con đi đến bệnh viện con lo cho con thì con đi ra ngoài từ bệnh viện, đi đồng bộ con ra xe tông con. Thì lúc đó ở trên bệnh viện có một chị đặt tay trên đầu con, nói con là tiếng lạ của Chúa, nói con là Chúa ở trong anh rồi, anh được bình an. Thì con vừa bước xuống đi giam mua cháo với con ngay chỗ bệnh viện Di Đồng Một đó, là xe tông con luôn. Con nằm bệnh viện, bác sĩ nói 7 phần chết. Đến khi con tỉnh lại, con đến khi là con bị chấn thương sọ não, mắt con không thấy đường, thì con đến vì con cầu xin Chúa, chú ba lôi cho con thì cha long sợ chạm con và mắt con đã mở lên được, và con cầu xin Chúa thì giờ con cũng không còn bị xuân sốt mọi giật nữa mà giờ được bình an. Và con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con xảy ra tai nạn này mà con được đến với Chúa, và con cái con được đến với Chúa. Con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa.
Thưa anh chị em, con gái bị sốt co giật đem lên bệnh viện, và anh ấy đưa con đi lên, rồi anh ấy bị tông xe, bị chấn thương sọ não. Đứa con thì nằm bệnh viện co giật, người bố đến thăm con thì bị tông xe chấn thương sọ não và mắt mờ không nhìn thấy được. Có người nói với anh là đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi anh ấy đến và chúng tôi đã đặt tay cầu nguyện cho anh. Hôm nay mắt anh ấy sáng, người anh ấy khỏe và đứa con của anh ấy cũng được chữa lành. Cái điều quan trọng là cái câu kết anh ấy nói là chúc con đến đây để cảm ơn Chúa là nhờ tai nạn ấy, nhờ chấn thương sọ não mà con mới biết sạch đến với Chúa. Qua tai nạn ấy con mới nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Trước anh ấy khôn ngoan lắm, nhưng mà là khôn ngoan của thế gian. Anh chỉ biết danh vọng, kiếm tiền rồi kiếm mọi sự thuộc về thế gian. Trước mắt thế gian anh là khôn ngoan, nhưng trước mắt Thiên Chúa anh chỉ là một sự khờ dại. Còn bây giờ anh đã được sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà có thể những người khác bảo là khờ, chẳng ai bảo rằng là tai nạn ấy là hồng ân, đúng không? Khờ nói mắt mát, chẳng ai bảo rằng bị chấn thương sọ não đó là ân huệ ấy, nhưng mà là ân huệ đấy thưa anh chị em, vì chính nhờ đó mà anh nhận biết được Chúa, được Chúa thương và được Chúa cứu. Xin chúc mừng anh đã nhận biết cái ân huệ lớn lao nơi lòng thương xót của Chúa. Còn con?
Dạ, con bị bệnh tâm thần.
Con tên gì?
Con Agatha Trịnh Thị Tuyết Nhung.
Mấy tuổi?
Con 40 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ Kim Long.
Kim Long ở đâu?
Kim Long.
Bạn bị Phật hay đâu?
Dạ, ở Bà Rịa Vũng Tàu.
À, giáo xứ Kim Long Bà Rịa Vũng Tàu. Con bị bệnh tâm thần bao nhiêu năm?
Con không nhớ. Chứ mà bây giờ con cứ nghĩ là con tin thác vào Chúa.
Thưa anh chị em, chỉ cần như vậy, cho dù người ta có tỉnh bao nhiêu thì tỉnh, mà không biết tín thác vào Chúa thì vẫn còn tâm thần. Tâm thần nặng nữa là khác. Tâm thần nặng nữa là khác. Còn cái người mà ta thấy rằng là ngơ ngơ ngáo ngáo này, nhưng mà chỉ còn một điều duy nhất còn nhớ được là con tín thác vào Chúa. Biết bao nhiêu người trước mặt thế gian là khôn ngoan, là tỉnh táo, nhưng mà trước mặt Thiên Chúa là tâm thần bị u mê bởi danh vọng, bởi quyền lực, bởi chức tước, bởi địa vị, và nhất là bởi tiền của. Vì tiền mà có thể làm bất cứ cái gì để có tiền, bắn đứng anh em của mình, cắt đứt hết tình nghĩa, làm mọi sự để có tiền. Riêng người chị em của chúng ta đây, con bị tâm thần không biết bao nhiêu năm, nhưng mà việc con chỉ nhớ được một điều là con vẫn tín thác vào Chúa. Đấy là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa, dù trước mặt trần gian là sự điên rồ. Thưa anh chị em, còn con?
Thưa cha, con là Lucia Lý Lê Lộc. Con giáo xứ Tân Triều. Hôm nay con 42 tuổi. Dạ, con đi cùng với chị con. Chị con được ơn nhiều lắm, nhưng mà chị con không dám lên làm chứng, nên con cũng có ơn. Nên con hôm nay chú bảo con đến dưới đây, đến đây để rao giảng cho những anh em còn vui lòng, những anh em còn yếu đuối, hãy can đảm lên để làm chứng cho Chúa. Con được ơn của Chúa quá đổi. Con đến với lòng Chúa thương xót, Chúa đã quán đổi tánh tình của ngày hôm nay người ta nói một tiếng con sẽ nhìn, con sẽ im lặng, con không nói lên lời nào cả. Chúa đã dẫn dắt con theo đường lối của Chúa. Con tạ ơn Chúa.
Con ở biển nó mát rồi. Ngày xưa người ta nói một nó lại hai, người ta sợ nó, phải không? Đúc vào mẹ này ngày xưa là chỉ có chết thôi, phải không mẹ? Nó to như thế này mà nó bóp cổ là còn chết nữa không chừng. Và người thế gian sợ nó. Còn bây giờ thưa anh chị em, Chúa biến đổi con rồi. Bây giờ người ta nói gì thì nói con vẫn nhịn. Bây giờ người ta nói gì thì nói con vẫn im, con vẫn chịu. Thưa anh chị em, trước mặt thế gian là khờ rồi, bị tăng rồi, không còn bình thường nữa rồi. Tất cả chúng ta đi theo Chúa, người ta đều cho mình là những người không bình thường. Ai không bình thường giơ tay? Ai không bình thường giơ tay? Có gì có mấy bà bảo thôi con không dám giơ tay, chốc ra ở kia người ta hót hết lên bệnh viện tâm thần là chết. Trước mắt thế gian chúng ta chấp nhận bị cho người rằng là mình là mát, là khờ, là điên, là dại. Vì ta đi theo Chúa, theo lòng thương xót của Chúa, ta không sống theo kiểu của thế gian, nhưng mà ta sống theo thần khí của Thiên Chúa hướng dẫn. Ta không tính toán theo sự khôn ngoan của thế gian, nhưng ta để cho sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn mình sống yêu thương, sống phục vụ, sống nhường nhịn, sống thực hành lòng thương xót. Dù thế gian có cho rằng ta như thế nào, Chúa bảo Thánh Faustina đừng bận tâm. Người ta muốn nói gì thì nói, đừng bận tâm. Người ta muốn sầm xì gì kệ người ta. Con đã được ta lựa chọn, dìm con vào lòng thương xót của Chúa. Nào chúng con hãy mạnh dạn ra đi để đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Tặng con một cái máy, con về con chia sẻ với chị của con nha, để nghe lòng thương xót của Chúa. Tặng cho con một cái máy để con về con đi loan báo cho mọi người rằng tôi khờ, tôi dại, tôi chọn Chúa. Đấy là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Tặng cho con một cái máy, người ta bảo con tâm thần, kệ, con cứ tín thác vào Chúa. Rồi tất cả chúng con về chỗ. Hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà đưa thêm những nhân chứng lại càng thấy rồ dại hết. Có khi mình lên làm chứng rồi về người ta lại bảo mình là bịa đặt không chừng. Có khi tôi mời anh chị em lên làm chứng, người ta cũng bảo là tôi sắp xếp, rồi người ta bảo tôi còn là cho tiền nữa không chừng. Miệng thế gian nó khủng khiếp lắm. Và cái sự khôn ngoan của thế gian mình không lường được. Cái sự khôn ranh, cái sự khôn ngoan gọi là quỷ quyệt của thế gian mình không lường được. Thôi ta cứ để thế gian, chuyện của thế gian ta lo, giống như các tông đồ ta theo Chúa. Phêrô, khi mà Chúa bảo Phêrô thả lưới đánh cá, Phêrô làm theo lời Chúa là khôn hay dại? Trả lời là khôn hay dại? Dại. Trước mặt thế gian là dại. Ta phải nhớ rằng Phêrô là một tay ngư phủ, thì ông phải biết lúc nào đánh cá, đánh cá chỗ nào chứ, phải không? Còn Chúa Giêsu có biết gì về đánh cá không? Chúa Giêsu xuất thân là con của ai? Con của ai? Thợ mộc chứ đâu phải con của ngư phủ. Con của ông thợ mộc mà dám múa rìu qua mắt thợ bảo Phêrô là thả lưới bên mạn thuyền mà bắt lấy cá. Thôi đi ông ơi, đừng có múa rìu qua mắt thợ, tổ sư đánh cá ở đây này còn chưa thua gì. Nhưng Phêrô không ỷ mình, không tự hào về mình, mà làm theo lời Chúa. Mà làm theo lời Chúa như vậy thì trước mắt thế gian rõ là khờ dại, anh chị em thấy không? Nhưng ta thấy rằng là khi làm theo lời Chúa, trước mắt thế gian là khờ dại, thì đạt được kết quả ngoài điều mong ước. đến mức độ mà Phêrô phải quỳ xuống mà nói rằng: lạy thầy, xin tránh xa con vì con là người tội lỗi. Chúa có tránh xa không? Không. Anh chị em, nhiều lần chúng ta làm theo lời Chúa, mình có chấp nhận rằng là mình sẽ được Chúa ban nhiều ơn như vậy hay không? Có chấp nhận rằng liều như vậy hay không? Đấy, làm theo lời Chúa là trước mắt thế gian là khờ, mà cứ làm rồi kết quả hơn cả mình mơ ước. Rồi khi nhận biết mình là người tội lỗi, Chúa có bảo mày là người tội lỗi thì mày biến đi. Chúa là đấng thánh thiện, mà ông Phêrô này nhận biết rằng là con là người tội lỗi, xin thầy tránh xa con. Chúa có tránh không? Chúa khờ hay Chúa dại hay Chúa khôn? Khờ quá. Chọn cái ông tội lỗi này làm tông đồ làm cái gì? Kiếm cái ông đạo đức thánh thiện mà chọn có phải chắc ăn không? Chúa lại khờ trước mặt thế gian, rồi đặt ông Phêrô làm đầu hội thánh là còn khờ hơn nữa trước mặt thế gian. Thế không ạ? Rồi ông Phêrô, ông Giacôbê, ông Gioan, ba ông ấy làm cái gì? Ba ông làm gì? Bỏ mọi sự mà theo Chúa. Khờ không? Trả lời, ba ông ấy bỏ mọi sự mà theo Chúa. Khờ không? To lên, khờ không? Quá khờ. Chúa có cái gì không? Chim có tổ, cáo có hang, con người không có nơi tựa đầu, đang nhà êm cửa ấm, đang có nghề ngỗng đàng hoàng, bỏ mà đi theo một cái ông lãng tử không có nơi tựa đầu, khôn hay khờ? Khờ. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa trước mặt thế gian là khờ dại, nhưng cái sự mà thế gian cho là điên rồ là khờ dại ấy lại là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì ông ấy bỏ hết mọi sự mà theo Chúa thì Thánh Phaolô bảo rằng anh em có được tất cả mọi sự thuộc về anh em, vì anh em thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta cũng vậy, chấp nhận đi theo lòng thương xót của Chúa, chấp nhận làm tông đồ của lòng thương xót Chúa, chấp nhận làm chứng cho lòng thương xót Chúa, chấp nhận đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có thể đội cha xứ của anh chị em sẽ chê trách, có thể về cộng đoàn của anh chị em, các cha, các thầy trong nhà dòng sẽ bảo khờ dại là điên rồ, như chính bản thân tôi đã bị như thế. Rồi có thể đi đâu người ta cũng cho mình là cuồng tín, là mê mụ, vân vân. Kệ họ. Quan trọng là lòng thương xót Chúa được loan truyền. Quan trọng là ta đã nhận ra được một kho tàng vô giá nơi lòng thương xót của Chúa. Và khi nhận ra kho tàng vô giá rồi thì bỏ mọi sự để được kho tàng ấy. Kho tàng ấy chính là lòng thương xót của Chúa. Amen.